Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lại tâm sự về khởi nghiệp. Mình vẫn còn làm khởi nghiệp. Không biết có phải là mình làm ổn, hay là mình đam mê, hay là mình đúng theo những gì mà mình tìm hiểu về bản thân, là mình thích kinh doanh. Có khi mình suy nghĩ là chúng ta đang ở đúng cái vị trí mà chúng ta phù hợp. Tại vì nếu mà không đúng thì chúng ta đã rời đi rồi. Có thể các bạn đang thấy chán nản về công việc hiện tại, nhưng mà rõ ràng là bạn còn ngồi ở đó thì nó không có quá chán đến nỗi bạn phải đứng dậy, bạn bước đi. Có thể là vì lý do này kia, vì lương, hay là vì chế độ tốt, vì những đồng nghiệp dễ thương, ok, vì văn hóa công ty, vân vân. Nhưng mà nếu mà vì những yếu tố đó cộng lại cao hơn sự chán nản của bạn trong công việc thì có nghĩa là bạn cũng không chán lắm đâu. Mình thấy là chúng ta đang ngồi đúng vị trí á. Chỉ khi nào mà mình bước đi, mình chán quá, mình mệt mỏi quá, đến một cái lúc nào đó cảm giác muốn phải thay đổi, thì lúc đó mình đã thay đổi, mình bước đi rồi á, thì mình đã chán lắm rồi. Mình tìm một công việc mới, tìm nguồn cảm hứng mới, tìm một cái kiểu công việc nào đó, ngành nghề nào đó mà mình cảm thấy thích. Nên tóm lại là mình nghĩ là nếu mà chúng ta vẫn ngồi, vẫn làm cái việc đó, nghĩa là chúng ta vẫn còn yêu thích, vẫn còn ok với công việc đó. Những điều mà tiêu cực hay những cái điều mà mệt mỏi, những áp lực, nó không đủ lớn để mà bạn thay đổi. Công việc đó bạn vẫn còn nhiều sự yêu thích lắm, nên cứ thoải mái. Đôi khi các bạn nói là tôi vẫn chưa tìm được công việc mà tôi hằng mơ ước, tôi không làm được công việc mà tôi có động lực để thức dậy mỗi sáng đi làm, hay là tôi chưa tìm được công việc mà tôi cảm thấy tôi có nhiều đam mê, vân vân. Nhưng mà hiện tại bạn vẫn đang làm công việc này, có nghĩa là nó đang là đúng nhất với bạn rồi. Nên bạn cứ làm thôi. Đến khi nào mà đủ, hoặc là điều kiện đến, hoặc là cần thiết, thì bạn sẽ thay đổi. Quay lại với tâm sự về khởi nghiệp, thì mình rõ ràng mình thấy là mình vẫn ngồi ở đây, vẫn làm về khởi nghiệp, vẫn làm công ty riêng của mình. Cho nên mình thấy là thì ra là mình vẫn yêu thích công việc này. Quay trở về làm thuê cũng được, cũng tốt mà. Đôi khi mình còn thấy nhẹ nhàng hơn nữa đó. Nhưng mà mình không chọn con đường đó, mình vẫn còn ngồi đây, nghĩa là mình đang vẫn còn thích, nó vẫn đang đúng với mình nhất vào lúc này. Chủ đề hôm nay mình sẽ nói là về hành động trong khởi nghiệp. Chúng ta sẽ bị rất là nhiều điều cản trở, mà thường những điều cản trở đó là do chính chúng ta nghĩ ra. Các bạn cứ hành động đi đã. Khi mà đã cân nhắc, tất nhiên phải cân nhắc. Cân nhắc đủ rồi thì mình cứ làm đi cái đã, rồi sẽ ra kết quả, rồi điều chỉnh. Mình lấy ví dụ như về công ty sản xuất phân phối của mình. Lúc mà mình bắt đầu thì mình nghĩ đơn giản là mình in ấn rồi phân phối. Nhưng mà càng làm thì mình càng thay đổi. Cứ mỗi năm mình lại thay đổi. Mình nghĩ mình phải đổi cái này một chút, mình phải điều chỉnh cái này một chút. Thì mình làm mình mới phát hiện ra là mình phải điều chỉnh. Định hướng ban đầu không bao giờ đúng hết, nên là mình cứ chỉnh. Năm nay mình chỉnh điều này, năm sau mình chỉnh điều khác, thì chỉnh dần để con đường mình nó ổn định hơn. Cụ thể, ví dụ cụ thể, lúc đầu là mình làm in ấn, in những cái thiệp để mà đi phân phối. thì giai đoạn gọi là thử nghiệm và học ở ngành mới bắt đầu ổn ổn thì mình sản xuất, mình tập trung làm đồ handmade. Nhưng mà mình phát hiện là thị trường cho sản phẩm handmade không lớn. Ở Việt Nam mình chưa quá trân trọng, coi trọng sản phẩm handmade. Thế là mình đổi. Mình chỉ giữ sản phẩm handmade để cho một số kênh thôi. Sau đó mình chuyển hướng là phân phối. Rồi khi làm phân phối một thời gian thì mình phát hiện là mình phải nhóm sản phẩm vào những kênh phân phối phù hợp. Ví dụ nhà sách thì là sẽ những dòng sản phẩm nào, những cửa hàng bán quà tặng lifestyle, nhóm khách hàng sẽ khác biệt hơn thì mình phải điều chỉnh là sản phẩm nào, không thể là một sản phẩm mà phân phối cho tất cả các kênh. Rồi khi điều chỉnh sản phẩm xong á thì mình lại điều chỉnh về đối tượng khách hàng nữa, là mình lọc lại những kênh nào mà yếu thì mình sẽ bỏ bớt, mình tập trung những kênh nào doanh thu cao và đúng với tệp khách hàng của nhóm sản phẩm của mình đang có. Rồi lọc kênh thì mình cũng lọc tiếp về sản phẩm, mình phải test rất nhiều sản phẩm, kiểm tra, làm thử, bán thử, lấy thử 20, 30 sản phẩm, rồi từ đó mình mới rút lại, rút lại. Có những sản phẩm mình thấy rất là chán nhưng mà thôi cứ thử đi, nhưng mà cuối cùng nó lại ok. Có những sản phẩm mình nghĩ thị trường chắc không chịu đâu nhưng mà cuối cùng lại bán được. Còn có những sản phẩm mình rất là kỳ vọng, mình thấy rất là ổn nhưng lại bán không được, doanh số không được. Thì mỗi một ngày, mỗi một tháng là mình cứ phải theo và điều chỉnh, theo và điều chỉnh. Mình thấy chuyện đó vừa mệt vừa vui. Tất nhiên là cũng rất là mệt, tại vì làm sai thì phải điều chỉnh. Thì mình thấy đó là mô típ chung của chuyện khởi nghiệp. Nên là các bạn nào mà muốn đi vào con đường này thì các bạn sẽ phải hình dung là cuộc sống của các bạn sẽ như vậy. Ngay cả những ngành chuyên môn mà những ngành mà các bạn đang có kinh nghiệm rồi á, thì các bạn cũng phải vừa làm vừa điều chỉnh. Ví dụ như ngành truyền thông của mình rõ ràng là mình có kinh nghiệm nhiều năm rồi, mình mở công ty đúng ở cái mảng chuyên môn và dường như là cứ thế mà làm thôi. Nhưng mà cũng không phải. Mình đầu tiên là mình định hướng là mình cũng như những công ty cũ của mình, nhóm khách hàng của mình cũng như vậy. Mình thuê những nhân viên chất lượng, level, mức lương cao cao. Nhưng mà mình thấy không phải, làm thời gian mình thấy là không. Công ty mình nhỏ thì những khách hàng lớn người ta sẽ không có chọn công ty mình. Cho dù là chất lượng ổn, giá cả có thể tốt hơn nhưng mà không, người ta quen làm với những công ty lớn là phải làm với công ty lớn hoặc là phải ngang bằng, ý mình nói là phải ngang bằng ấy, ngang cái tầm á, tại vì thị trường nó là như vậy. Tất nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt nhưng mà mình nói nhìn chung thì mình phải điều chỉnh. Tiếp theo á là mình thay đổi là mình chỉ làm với những công ty nhỏ hoặc là mình outsource cho những agency lớn. Khi mà họ không có người chạy dự án thì mình nhận dự án và mình chạy cho họ, tụi mình under họ luôn, có khi tụi mình là dùng email của họ để làm việc với khách hàng luôn, giống như mình chính là người trong công ty của họ vậy đó. Thì có nhiều hướng, ngay cả chính cái ngành mà mình đã rành rồi á, mình có nhiều kinh nghiệm rồi, mình vẫn phải điều chỉnh. Chỉ thực hiện những dự án nào mà vừa sức vừa tầm với đúng kiểu như công ty của mình, thì khách hàng của mình có thể là những công ty nhỏ, công ty Việt Nam nhỏ thì ok, đúng cái quy mô của công ty mình. Thì đó, ngay cả ngành mình có kinh nghiệm rồi mà vẫn phải mỗi năm mỗi năm mỗi điều chỉnh. Ngành mình chưa có kinh nghiệm thì mình phải điều chỉnh hàng quý, hàng tháng luôn. Nên là khi mà bạn làm một mình á, bạn làm riêng á, thì cái sự điều chỉnh nó rất là nhiều, nó sẽ không ổn định. Nên nếu bạn nào mà muốn khởi nghiệp, muốn tự làm thì phải sẵn sàng cho chuyện này. Bạn phải theo và bạn phải dám điều chỉnh, dám làm bài tập, dám sai, dám sửa, rồi cứ vậy làm tiếp. Thì niềm vui là khi mà bạn thấy những điều mà bạn sửa hiệu quả thì bạn rất là vui. Bạn có thêm năng lượng để bạn làm tiếp. 1-2 tháng sau thì bạn lại tụt mút tại vì bạn thấy là cũng chưa đúng lắm, lại phải chỉnh tiếp. Rồi chỉnh tiếp thì bắt đầu làm đúng thì lại bắt đầu thấy vui. Nó cứ như là một cái vòng tròn, nó cứ như vậy hoài. Và bạn sẽ thấy bạn tiến bộ, ngày càng bạn sáng hơn, bạn nhìn nhận mọi chuyện nó khác hơn. Nên là mình nghĩ đó là cái mà mình thích đó, nên mình vẫn làm. Còn đi làm thì có sự ổn định, có sự thoải mái, không có bị căng thẳng về tiền bạc hay là dự án doanh thu này kia. Đi làm thì đúng việc mà mình làm thôi. Nó sẽ có những áp lực về phòng ban hay là về môi trường ở trong công sở. Giống như lớp học của mình có học chung với một vài chị em, thì các bạn chia sẻ là bây giờ cạnh tranh cũng rất là khốc liệt. Các bạn phải tự phát triển bản thân rất là nhiều, nếu không là sẽ bị đào thải. Thì đó là những áp lực công sở. Áp lực khởi nghiệp làm riêng thì là một kiểu khác. Ở đâu cũng có áp lực hết. Quan trọng là mình thấy mình phù hợp với kiểu áp lực nào. Mình còn ngồi ở lại với kiểu áp lực nào. Quay lại chuyện hành động. Thì mình nói thêm là câu chuyện mà hành động trong khởi nghiệp rất là quan trọng. Tại vì như mình nói lúc nãy, nếu mà không làm thì mãi mãi bạn không biết đâu. Ví dụ như mình làm handmade, mình vẫn đi theo con đường đó, mình vẫn không thay đổi. Nhưng mà mình có cảm giác là có thể là mình phân phối cũng được, hay là mình phân phối thêm các sản phẩm khác. Nhưng mà nếu mà mình không làm, mình chỉ nghĩ thôi, thì mình không biết là nó có hiệu quả hay không. Nên là mình phải làm cái đã. Làm nhỏ để thử. Thử rồi bắt đầu là mình coi mình hợp với chỗ nào, rồi mình làm tiếp. Nên là cứ phải thử và phải làm. Đôi khi là một tuần, một tháng là phải làm mới, phải làm những điều mới rất là nhiều. Và những điều mới thì bạn hiểu rồi đó, không có dễ, không có quen thuộc, làm cũng mệt lắm. Giống như bạn đi một con đường mới vậy đó, bạn quen thuộc con đường cũ rồi bạn đi, bạn rất là biết con đường này, biết ngã tư nào, biết chỗ nào kẹt xe. Còn đi một con đường mới là kiểu như phải mò mẫm, đôi khi đi lạc. Và bạn phải kéo bạn dậy để mà bạn đi tiếp. Thật ra nếu mà mình nghĩ mà mình không làm thì có thể mình cũng ổn. Nhưng mà mình cũng sẽ tới đó thôi. Mình như vậy thôi, mình không có phát triển thêm. Nếu mà mình vẫn làm về thiệp hay là về handmade, chắc là mình cũng không có hoạt động, không có làm trong lĩnh vực này lâu được. Tại vì doanh thu sẽ không đủ. Khi mà mình bị áp lực là ôi không được, mình phải làm một cái gì đó khác, thì có nhiều hướng là mình phải thử. Mình phải thử phân phối, mình phải thử những kênh mới. Mình hy vọng là các bạn hình dung được nhiều thêm cái con đường khởi nghiệp không hề dễ dàng. Nhưng bù lại bạn sẽ thấy bạn giỏi hơn. Mình nghĩ đi làm cũng sẽ giỏi hơn khi bạn làm nhiều năm. Mỗi một con đường sẽ giỏi một kiểu. Bạn muốn mình phát triển kiểu nào thì bạn chọn con đường đó thôi. Mình cũng không biết là mình sẽ tiếp tục làm khởi nghiệp trong bao lâu nữa. Nhưng mà mình hy vọng là mình cũng sẽ làm được lâu. Bây giờ 40 tuổi rồi, mình cũng không muốn thay đổi, mình vẫn muốn làm như vậy. Khi mà đi làm cái cảm giác của mình là mình luôn cảm thấy mệt mệt làm sao á. Cảm thấy là không có vui. Nhưng mà khi mình làm khởi nghiệp thì mình thấy là mình vui hơn. Mình mệt nhưng mà ít nhất là tâm trạng của mình thoải mái. Còn khi mà mình đi làm thì cái sự mệt của mình nó không có bù đắp lại bằng bằng cái điều gì cả. Tiền lương cao hay là được thăng chức nó cũng không làm mình quá vui. Khi mà khởi nghiệp mình làm được điều đúng, khi mà mình tìm được cái điều mà mình đúng, mình làm đúng thì nó vui lắm. Những áp lực trước đó nó hoàn toàn được xoa dịu, được ổn định để mà kéo mình đi tiếp. Và mình hy vọng là các bạn sẽ thử, tại vì mình thấy khởi nghiệp thay đổi con người mình rất là nhiều. Có thể bạn không hợp, bạn chỉ thử cho biết thôi. Khi mà thử, mình chắc chắn là các bạn sẽ có góc nhìn khác về môi trường làm việc, về như thế nào là kinh doanh, định hướng kinh doanh, hay là khi mà bạn khởi nghiệp xong mà bạn cảm thấy không phù hợp, bạn không thích á, bạn quay về đi làm á, thì góc nhìn của bạn về công ty, về sếp, về đồng nghiệp, về đối tác cũng sẽ rất là khác, tại vì bạn đã từng bước ra, bạn đã từng nhìn ở góc khác, bạn có một cái góc nhìn rất khác, thì khi bạn quay về là bạn sẽ khác. Nên là nếu có điều kiện, nếu có dịp thì bạn cứ thử thử khởi nghiệp, thử kinh doanh một cái gì đó để trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.